Khi mà người ta gì ạ? Cái tâm người ta chân thành, cái tâm người ta thuần nhất, cái tâm người ta không tạp. Tâm người ta chỉ có gì ạ? Muốn thoát khổ. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Khi mà con người ta chỉ muốn thoát khổ và chỉ một câu niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, người ta về với Phật thật dễ dàng. Còn chúng ta còn mong muốn đủ các thứ thì khó lắm. Miệng thì niệm Phật đấy, nhưng mà tâm chưa được thuần nhất thì về Tây Phương đấy chỉ 50-50 hoặc đó, thậm chí là chỉ 10-90 thôi. Về Tây Phương chỉ có 10 mà ở lại nhân gian thì 90. Thì xem đi được hay không thì còn phải tùy thuộc vào cái lúc cần tử nghiệp chúng ta đến. Có được đại chúng đến thì để trợ niệm hay không? Con cháu trong gia đình có làm theo di chúc của chúng ta hay không? Hay là vừa nằm xuống nó, ôi giời mẹ ơi, ôi giời sao mẹ bỏ con mà đi sớm thế? Nó đập bàn, đập ghế, nó làm loạn cả lên. Lúc đó chúng ta là gì? Tâm chúng ta không thể nào mà an được. Không, tôi nói thật đấy, các cụ đừng cười tôi. Bây giờ các cụ đang bình thường như thế này nhá, tự nhiên nghe cái tiếng khóc ở ngoài kia là gì? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tâm các vị có yên ở đây không? Có không? Không. Cái phản ứng đầu tiên đó là gì? Mắt đang nhìn lên trên giảng đường, đang nhìn thấy thầy, tai đang nghe thầy, nhưng mà thì trong một niệm thật ngắn đó thôi, tất cả hàng trăm con mắt đều gì? Đều quay ra để ra ngoài. Đầu tiên là gì? Tai nghe thì tiếng khóc, không nghe thì tiếng giảng nữa, đúng không? Sau nữa cái mắt gì? Đang lên trên, trên chính điện, trên giảng đường, đang nhìn trên gì? Trên thầy giảng sư. Nhưng mà bây giờ thì mắt, tai thì không nghe thấy tiếng giảng nữa, và mắt cũng gì không nhìn nữa, mà thì tất cả các con mắt đều quay ra kia. Tại sao lại có tiếng khóc? Mà nghe thấy cái tiếng khóc nó nỉ non, nó thảm thê nữa, hoặc là một cái gì đó, hoặc là nghe thấy một ai đó bảo ở ngoài kia có gì, có cái thằng điên nó đang cầm dao để đuổi người giết người kìa. Có khi tất cả là gì? Phật cũng bỏ, pháp cũng bỏ, mà tăng cũng bỏ, thầy cũng bỏ, và tất cả đều xô gì? Xô ra thì nghĩ xô ra cửa thì chạy tán loạn, thậm chí 80 tuổi vẫn chạy nhanh hơn cả thầy. Đó. Có không? Có mà. Hôm nào tôi thì diễn cái này xem thế nào. Hôm nào dặn một cái chú nào đó, dặn một chú Phật tử nào đó đang giảng thanh tịnh, là tôi dặn là gì? Đến cầm cái dao vào khu ầm là bên kia, vào giả vờ bôi gì, bôi cái phẩm đỏ che chét lên cái con dao hoặc là cái tay á, có mà để 80 tuổi cũng chạy nhanh hơn cả thầy. Vì sao? Vì chúng ta chưa sẵn sàng để bỏ cái báo thân này để về với Phật, cho nên vẫn còn ham sống sợ chết lắm. Miệng thì niệm Phật, Phật cho con về Tây Phương càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà gì? Mới ốm ốm đau đau bệnh bệnh một chút thôi thì người ta bảo là ô tại bà ăn chay trường như thế này cho nên mới ốm đau bệnh tật như thế, phải ăn gì? Phải tầm bổ vào. Đau tim thì bổ tim, đau gan thì bổ gan, đau thận thì bổ thận, đau thận thì phải ăn thận, đau gan thì phải ăn gan, đau tim thì phải ăn tim, mà vân vân. Hoặc là đau toàn thân thì phải gì? Ăn bổ câu hầm, ăn hải sản gì? Hải sản ngon, và vân 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 vân. Nói chung là gì? Ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy các loại chúng sinh, chúng ta đều sẵn sàng, miễn là để chúng ta gì? Được khỏe mạnh mà thôi. Cho nên bình thường có nhiều người ăn chay trường 20 năm, 30 năm. Cách đây mới có mấy tuần thôi, có người đến nói với tôi rằng có một Phật tử ở dưới Hà Nội, cũng ở trong đạo tràng chúng ta, ăn chay hơn 30 năm nay. Khi mà bà cụ ấy ốm một chút thôi, và cũng tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay rồi đó. Đến năm cuối năm 2017, đầu 2018 vừa qua thì bà cụ ấy không may là đi nó bị trẹo chân và bị ngã nó thì bị trẹo cái chân. Trẹo chân cho nên bà cụ đau đớn và ăn uống không được nhiều, cho nên nó gầy còm đi. Mà nó từ khi đó nó lại bệnh tật nó phát ra nhiều. Cho nên là con trai với con gái, con dâu con rể nó lừa nó bảo thôi bà ơi, bà tu ở cốt ở cái tâm ấy chứ. Phật ở trong tâm này, trong tâm có Phật là được rồi. Còn con thấy các sư họ vẫn ăn thịt uống rượu đẩy ra đấy, họ chỉ tháng họ chỉ ăn chay thì có 2 ngày hoặc có 6 ngày hoặc 10 ngày thôi, bà làm gì phải ăn chay trường khổ sở như thế. Tinh thần của Đức Phật là từ bi đâu mà có ai lại để chúng sinh khổ như thế. Nhìn bà rồi gầy còm rồi, yếu ốm trơ xuông ra như thế, trơ xương như thế, khổ sở như thế làm gì. Bà tu bây giờ bà khổ thế làm sao bà về Tây Phương được, làm gì sao về Phật được. Nghe con nó nói cũng có lý. Đúng, Phật thì từ bi thương chúng sinh, nay ai Phật lại để chúng sinh ấy gầy còm khổ sở ốm đau bệnh tật như này, để cho nên là thôi tẩm bổ ra sau này khỏe về với Phật cho nó nhanh. Yếu là sao bò lên tòa sen đúng không, khỏe mới bước một bước lên tòa sen được. Yếu yếu bò mãi trở lên thì Phật đi khỏi mà cái tòa sen nó lại bay theo Phật lại bám vào, nó lại tuột tay thì chết. Cho nên là thôi ăn mặn trở lại, từ bước đầu là ăn mùng một ngày rằm, dần dần nó quen miệng rồi và thôi tháng giữ 10 ngày chay. Còn lại thì 20 ngày ăn mặn, dần dần là thôi bảo tháng xuống 6 ngày chay. Còn lại thì 24 ngày ăn mặn, dần dần xuống rồi tháng mùng 1 ngày rằm nữa thôi. Còn lại thì đầu tiên là trừ mùng 1 ngày rằm, đầu tiên là gì, tháng ăn lấy 2 ngày, ăn lấy mấy ngày thôi, trừ mùng 1 ngày rằm đó thì ăn chay, thì dần dần cuối cùng là bây giờ là ăn nhiều hơn, ăn chay thì có 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Và cuối cùng đến cái giai đoạn cuối cùng là ăn chay, ăn thì cũng thấy nó khỏe hơn một tí. Rồi nó đưa đi tập luyện cái gọi là cái gì nhỉ, yoga, à không phải, à, cái gì công ấy nhỉ, pháp luân công. À, cái đứa con dâu con nó đến là đèo mẹ đi học pháp luân công, cứ luyện luyện thế này này, các thứ để ngồi thiền và luyện luyện này. Thế là bà cụ ấy thấy dần dần thì mà họ lại cho thuốc, họ lại nắm bóp cho nữa, bị trẹo chân mà, thì bây giờ thì nó đỡ hơn, đi lại được. Bà nghĩ là ô, bao nhiêu năm ăn chay, mình ngã trẹo chân, Phật chẳng cứu, pháp chẳng cứu, tăng cũng chẳng cứu. À, nay lại được gì? Mấy thầy dạy bên pháp luân công, mấy cô, mấy bác, mấy bạn đạo dạy pháp luân công gì? Vừa cứu mình khỏi gì ạ? Khỏi đau chân, bớt đau chân, khỏi đau chân, để vừa khiến cho mình được khỏe mạnh và nói gì? Ăn thịt vẫn có thể được sinh về cõi lành, sinh về cõi trời vân vân thế này thế khác, vẫn có thể chứng quả vô sinh vân vân thế nọ thế kia. Cho nên cuối cùng gì, bỏ cả tụng kinh, đầu tiên là gì, bỏ ăn chay, xong dần dần bỏ cả tụng kinh Địa Tạng, rồi bỏ cả niệm Phật A Di Đà, và cuối cùng là cho đến bây giờ là bỏ cả gì, cả đi chùa nữa rồi. Chúng ta thấy không? Đấy, cái nghiệp chướng của chúng sinh ấy, nó nặng nề như thế. Khéo, không có chúng ta bỏ đạo lúc nào không biết đâu. Cứ tưởng là nó ấy đấy. Nó Phật không thương chúng ta, không phải. Phật thương chúng ta, Phật lúc nào thương chúng ta. Nhưng mà Phật gì? Muốn xem cho chúng ta có đủ dũng khí để về Tây Phương không? Lúc nào cũng phát nguyện là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát làm bạn lữ, vân vân. Lúc nào phát nguyện như thế. Thế trong kinh Đức Phật nói phải gì, phải dùng, phải có gì, đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mới có thể vãng sinh cơ mà. Tham sân si lắm làm sao mà sinh được. Thế nay các cụ các Phật tử niệm Phật á, thì phải niệm từ ở trong tâm này. Làm sao niệm từ trong tâm, làm sao mồm miệng ngoài môi, đầu môi chóp lưỡi để niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật là đúng rồi, nhưng trong tâm cũng phải niệm nữa. Bao nhiêu cái sân hận, cái tham lam, cái tập khí si mê của mình trước đây, dần dần phải gì, buông nó đi. Trước đây chúng ta niệm Phật nhưng chưa được nghe giảng, chúng ta vẫn sân bình thường. Nay chúng ta niệm Phật, chúng ta được nghe giảng, cái sân này nó đốt cái rừng công đức của chúng ta, thì người ta chửi mình, người ta mắng mình á. Hôm trước tôi nói với chúng ta, Hòa Thượng Nhị Tổ dạy chúng ta thế nào nhỉ? Người làm tổn ta là gì? Người làm tổn ta là gì? Các cụ nhà nhớ lại xem. Người làm tổn ta là họa hay là phúc? Là phúc. Ta làm tổn người là phúc hay là họa? Là họa. Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phúc. Các Phật tử chúng ta luôn nhớ cái điều đó để mình tu, cho nên á, mình nhớ cái điều đó thì người ta có chửi mình, có mắng mình, thậm chí có đánh mình đi chăng nữa, mình vẫn cứ gì, cứ nhẫn, vì người ta đang gì, đang tiêu nghiệp cho mình đấy. Và mình cứ an nhẫn để niệm Phật. Trước đây thì sẵn sàng thì ăn thua với nhau ngay, nhưng bây giờ chúng ta thì chúng ta muốn về Tây Phương thì bỏ đi, chắc đời trước kiếp trước mình có nợ họ đấy mà, thì bây giờ thì hoan hỷ trả nợ đi để về Tây Phương. Người mà tu được như thế thì chắc chắn sau khi chúng ta mất đi, nếu chưa đủ viên mãn công đức á, thì chúng ta cũng đới nghiệp vãng sinh, A Di Đà Phật sẽ đến. Các cụ cứ tu đi, A Di Đà Phật không đến thì lúc đó thì tôi đem công đức tu tập của tôi để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng đến để dẫn dắt các vị đi. Rồi Bồ Tát Địa Tạng bảo thôi tôi hôm nay tôi nhiều lắm rồi á, thôi thì con đi đi, thì lúc đó các vị sẽ thấy tôi đi nhá, tôi đi yên tâm. Nhưng mà phải gì, phải tu được như thế. Phật A Di Đà Phật không đến thì Bồ Tát Địa Tạng đến, Bồ Tát Địa Tạng không đến thì lúc đó bảo gì, bảo thôi hôm nay ta nhiều việc quá rồi, ta giải quyết rất nhiều việc rồi, hôm nay thôi thì con đi đi, thì lúc đó các vị sẽ thấy tôi đến. Nhưng mà tôi đến thì tôi không đưa các vị về Tây Phương được đâu. Tôi giỏi lắm chỉ đưa được các vị lên gì, cõi trời Đau Lợi mà thôi. Hơn nữa thì lên gì, các cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới mà thôi. Hơn nữa đi chăng nữa thì đưa đến cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc và thả đó mà thôi. Đến biên địa thôi. Chứ còn nếu mà vào trong cảnh giới ấy thì tôi chưa làm được. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng tốt rồi. Ba đường ác không bị đọa là được rồi nha. Lúc đó ai mà chết á, niệm Phật mà không thấy Phật đến, không thấy Bồ Tát đến, chỉ thấy tôi đến á, cũng đừng có gì, cũng đừng có buồn, không sao. Thấy tôi đến là cũng ít nhất ba đường ác là cũng gì, cũng bỏ được rồi nha. Cố gắng mà gì, mà đi, tôi dẫn đi đâu thì cứ đi đấy. Giống như nay tôi bảo lên chùa để nghe pháp, cứ lên chùa mà nghe pháp đi, chắc chắn là gì, là chính pháp, không phải là tà pháp. Hiểu chưa? Thôi hiểu rồi thì thôi, hồi hướng.